Này tộc Tánh Tử, thế giới ấy an ổn khoái lạc công đức cao vợi, chư thiên và nhân dân ngắm xem chẳng nhàm nên gọi là thiên quán. Cõi ấy vi diệu rất mực trang nghiêm, nhiều thứ hương thơm làm đất, hơi hương bay khắp mười phương vô lượng vô số quốc độ. Đất thơm ấy tự nhiên mọc lên vô lượng hoa sen chói sáng, ánh sáng hoa sen thường chiếu sáng thế giới thiên quán ấy. Nhân dân lớn nhỏ đều có thần túc, đều có túc đức, hương thơm làm lâu đài, giảng đường tinh xá, hiên lơn, cửa nẻo, giường ghế, nệm mền đều vi diệu mịn láng. Thế giới của Đức Phật Phổ Hoại Thế ấy không phân chia nước ấp quận huyện thôn lạc. Nhân dân ấy đều dùng thần thông đi đứng nơi hư không, lâu đài giảng đường cũng ở hư không. Nhân dân ngồi nơi lâu đài giảng đường ấy, chuyên rồng niệm đạo, đọc tụng giảng luận. Cõi ấy không có người nữ, không có bào thai, mọi người đều quá sanh. Không nghe nói đến người nữ, cũng không có tên tam đồ ác thú, cũng không có các sự phiền não tai họa khổ nhọc. Mọi người dùng thiền định quan hỷ làm ẩm thực, dốc lòng tinh pháp di diệu chí cầu đại thừa, không có thanh văn, duyên giác hay thừa nào khác. Nhân dân cõi ấy đội mão, y phục nhan sắc như chư thiên. Giả sử có người xuất thế học đạo thì đều rời bỏ trần lao ái dục, không hề có lo khổ. Đức Phổ Hoại Thế Như Lai ấy cũng chẳng truyền bảo chư Bồ Tát phải mặc pháp phục. Tại sao? Vì người cõi ấy chẳng sanh lòng quế trược. Hình thể của Đức Như Lai ấy như Phạm Thiên, chư Bồ Tát cõi ấy đều đủ oai nghi lễ tiết, ngồi đứng an tường giảng thuyết kinh pháp. Giả sử quốc độ của chư Phật mười phương có hàng Bồ Tát thần thông quảng đại đi suốt các thế giới, đến cõi thiên quán khể thủ quy mạng, nghe Đức Phổ Hoại Thế Như Lai giảng thuyết kinh điển, thấy cõi ấy công đức siêu việt cao vọi vô lượng không đâu sánh kịp, đều có tiếng khen ngợi chưa từng có, rồi mới bỏ đi. Này tộc Tánh Tử, nếu lúc Đức Phổ Hoại Thế Như Lai vì chư Bồ Tát mà ban tuyên đạo hóa, thì Ngài thăng lên hư không cách đất 66 trượng, ngồi trên tòa sư tử di diệu thanh tịnh trang nghiêm mà luận giáo pháp vô thượng, chỉ nêu phần chủ yếu mà chẳng phân biệt rộng, còn ta ở đây thì ân cần nói nhiều. Tại sao? Vì chư chánh sử ấy đều nhập thánh huệ, do một chương một câu liền có thể ngộ nhập trăm ngàn diệu nghĩa, nên Đức Như Lai ấy tuyên gọn kinh giáo mà chẳng nói nhiều. Đức Phật ấy nói về bốn hạnh thanh tịnh: ba la mật thanh tịnh, đạo phẩm pháp thanh tịnh, thần thông hạnh thanh tịnh và hóa độ chúng sanh thanh tịnh. Này Bổ Kế, thuở ấy nơi quốc độ thiên quán có Bồ Tát hiệu Trân Bổ, bạch hỏi Đức Phổ Hoại Thế Như Lai: thế nào là Bồ Tát nên ở tại sanh tử, làm nhiều lợi ích cho các chúng sanh? Đức Phật ấy bèn vì Bồ Tát mà rộng phân biệt nói nghĩa hai câu này: nơi đại trí huệ đạo không gì bằng, sở hành của Bồ Tát hằng ở sanh tử chứng được trí huệ, làm nhiều lợi ích. Đức Phổ Hoại Thế Phật vừa nói xong lời ấy, liền có sáu vạn Bồ Tát được nhu thuận nhẫn. Này tộc Tánh Tử, lúc ấy Trân Bổ Bồ Tát lại hỏi: thế nào là Bồ Tát nghiêm tịnh đạo tràng ngồi nơi Bồ Đề Thọ? Phổ Hoại Thế Như Lai bảo: dùng không phóng vật nghiêm tịnh đạo tràng ngồi nơi Bồ Đề Thọ. Hỏi: thế nào gọi là không phóng vật? Đáp: phụng hành kinh điển. Hỏi: sao gọi là phụng hành kinh điển? Đáp: ngôn hành tương ưng là không phóng vật. Lại không phóng vật chẳng tự buông lung mà tu vô lượng công đức lớn, chẳng hiệp với ngũ ấm vì vượt khỏi ngũ ấm, bố thí vô lượng vì của cải vô tận, trì giới vô lượng vì hàng chưa học, nhẫn nhục vô lượng vì cam chịu các sự khổ nhọc, tinh tiến vô lượng vì công nghiệp của chánh sĩ, thiền định vô lượng vì không lui sụp, trí huệ vô lượng vì không chướng ngại, từ tâm vô lượng vì khai hóa chúng sanh không hạn cuộc, bi tâm vô lượng vì thương xót chúng sanh cứu giúp thiếu ngặt, hành hỷ vô lượng vì dùng pháp khuyên vui chúng sanh, hành xả vô lượng vì cứu tế diệu dắt quần sanh, sanh tử vô lượng vì nuôi lớn tất cả pháp Phật đạo, quá độ vô lượng vì an ổn người và mình, chánh pháp vô lượng vì thuận lợi tùy thời kiên trì tinh tiến, đức huệ vô lượng vì nắm quyền phương tiện đồng đúng thời tiết, phụng sự vô lượng Phật vì đầy đủ trí huệ, cầu vô lượng văn huệ vì trí lớn siêu việt, tâm nhập vô lượng vì nhìn thấy chí hướng tánh hạnh của chúng sanh, tiết độ vô lượng vì chí dình nhàn tĩnh tri túc, nhàn cư vô lượng vì điều thuận tâm, tịch mật vô lượng vì chỗ quan sát rộng khắp mau lẹ đầy đủ các thông huệ vậy. Này Trân Bửu, đây là những pháp mà không phóng vật phải tuân theo. Bồ Tát tu hành không phóng vật đây thì nghiêm tịnh đạo tràng, ngồi Bồ Đề Thọ. Đức Phổ Hoại Thế Như Lai lại bảo Trân Bửu Bồ Tát: Này tộc tánh tử, không phóng vật ấy là căn bổn lập nên các phẩm đạo pháp, là nguồn của thánh huệ chứng pháp kiên yếu. Dùng không phóng vật tích lũy đức bổn, hay không phóng vật thì chưa hề quên sót pháp được nghe từ xa xưa, có thể nhớ lấy khắp tất cả kinh điển, tiêu hóa tất cả trần lao ấm cái, giới đạo nghĩa không bị chướng ngại. Người không phóng vật có thể đốt hết tối ngu si, có thể giữ gìn tất cả kinh pháp, diệt trừ các tướng chấp, ức chế các căn. Người không phóng vật rời bỏ đường tà, phụng hành các điều thiện, thế lực siêu việt, có đủ 10 trí lực như hư không không gì sánh bằng. Người không phóng vật được vô sở quý thành tựu đủ tất cả Phật pháp về đến nguyên đảnh. Người không phóng vật thì có thể chứng được trí huệ Phật. Lúc Đức Phổ Hoại Thế Như Lai ấy nói xong về không phóng vật, có vạn 2000 Bồ Tát chứng được vô sanh pháp nhẫn. Đức Phật bảo Bủ Kế Bồ Tát: Này tộc tánh tử, ý của ông nghĩ sao? Trân Bửu Bồ Tát thuở xa xưa ấy nay không phải người nào khác mà chính là thân ông là Bủ Kế Bồ Tát vậy. Nếu Bồ Tát không phóng vật thì có thể nghiêm tịnh đạo tràng, ngồi Bồ Đề thọ chứng nhập Phật đạo vô thượng. Lại này Bủ Kế, thế nào là Bồ Tát khai quái chúng sanh? Nếu người Bồ Tát hạnh thanh tịnh, thấy chúng sanh tâm hành thiện ác, thì có thể khai quái vô lượng vô hạn bất khả tư nghị các loài chúng sanh, khiến họ phụng hành pháp vô thượng. Bồ Tát này chí tánh điều nhu, xét rõ tận tường tự tại khai quá. Bao nhiêu chúng sanh căn cơ chẳng đồng sở kiến đều sai khác. Do đây nên Bồ Tát tùy thời nghi thị hiện để dạy bảo họ. Hoặc có kẻ hay kiên trì cấm giới mới khai quá được, hoặc có kẻ từ nơi phá giới do đó mà thọ lãnh giáo pháp, hoặc có kẻ dùng y phục vật dụng giao tiếp qua lại làm duyên mà chịu đạo hóa, hoặc dùng mềm dịu, hoặc dùng cứng thô, hoặc dùng tâm độc, hoặc khủng bố, hoặc dùng sự khổ não, hoặc dùng sự an ổn mà họ chịu khai hóa. Hoặc có những kẻ ở nơi ngôn ngữ, nơi sự đắc thắng từ nhân sanh, từ chí tánh, nơi sự bất não, nơi thuận ý, hoặc từ nơi sở hữu, nơi vô sở hữu, từ sự hưng thạnh, từ nơi sở thọ, nơi vô sở thọ, hoặc từ nơi của cải sự nghiệp sanh nhai, hoặc từ nơi yên tĩnh không đổi lấy, hoặc từ nơi ham mộ cầu chung nhan đẹp, hoặc từ nhan sắc xấu, hoặc từ sắc thanh hương vị xúc mà được khai hóa. Hoặc có kẻ từ nơi giận mắng mùi hôi vị đắng nhám cứng xấu xa mà được khai giải, hoặc từ nơi sự cùng ở chung mà thọ hóa, hoặc từ nơi qua lại thường thường gặp nhau, hoặc nghe Phật pháp tăng, hoặc từ sự vui mừng, hoặc từ sự lo buồn, hoặc từ vô ngã, hoặc từ tịch tâm, hoặc từ âm thanh thí giới nhẫn tiếng nhất tâm trí huệ mà chịu khai hóa, hoặc từ sự khổ não của thế gian hữu vi, hoặc nghe trên trời trong người hưởng sự an ổn mà chịu khai hóa, hoặc nghe giáo pháp thanh văn thừa, hoặc nghe giáo pháp duyên giác thừa, hoặc nghe giáo pháp đại thừa mà chịu khai hóa. Hoặc có kẻ từ nơi sự thường vui mừng, hoặc từ sự lo khổ, hoặc từ sự buồn rầu chẳng được mừng vui, hoặc từ tài lợi, hoặc từ hớn hở, hoặc từ nơi sự chẳng được yêu kính, hoặc do được lợi, hoặc do suy hao, hoặc từ nơi bốn ân mà được khai hóa, hoặc có kẻ từ nơi nội nghiệp, hoặc từ ngoại nghiệp, hoặc từ nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân thể, tay chân mà chịu khai hóa, hoặc do vui chơi ca kịch, hoặc do hoa hương mà chịu khai hóa, hoặc từ thân mình luôn bị khổ não, hoạn nạn, hoặc từ nơi thường được an vui mà chịu khai hóa, hoặc có kẻ từ nơi tâm mình được phương tiện tịch tỉnh, hoặc từ nơi biến hóa làm tượng tỳ kheo, tượng tỳ kheo ni, tượng ưu bà tắc, ưu bà di mà chịu khai hóa, hoặc hiện hình tượng dung mạo Phật mà khai hóa chúng sanh, hoặc hiện tượng mạo Đế Thích, Phạm Thiên, Chuyển Luân Dương mà khai hóa họ. Đức Phật bảo ngài Bửu Kế Bồ Tát: Này tộc tánh tử, giả sử Bồ Tát chẳng thị hiện bao nhiêu sự biến hóa như vậy, chẳng quan sát tánh hạnh và theo tâm niệm của chúng sanh thì không thể hóa độ họ được. Bồ Tát phải hiểu rõ, biết rõ tánh hạnh tâm niệm của chúng sanh, rồi theo đúng bệnh mà cho thuốc thì chỗ hóa độ mới rộng lớn được. Nếu Bồ Tát thực hành ba la mật thì có thể phụng thọ pháp phẩm Phật đạo, cũng hay sáng tỏ trí huệ thần thông, sau đó yên lặng khai hóa chúng sanh. Bồ Tát có bốn pháp khai hóa chúng sanh: một là chẳng chán nhàm hoạn nạn khó nhọc mà chung thủy dìu dắt, chỉ dạy người chưa bằng mình; hai là chẳng ham an ổn riêng mình mà nguyện an tất cả; ba là thường theo đúng thời nghi mà tuyên dạy đạo giáo; bốn là biết rõ tâm tánh sở hành của các loài. Còn có bốn pháp: một là nói năng du hòa lời lẽ đáng kính; hai là phụng giới thanh tịnh như mặt nhật sáng; ba là nhan sắc thường vui vẻ chưa hề hờn giận; bốn là thường có từ tâm. Còn có bốn pháp: một là lòng chẳng hề nghĩ đến sự làm tổn hại người; hai là sẵn lòng đại bi; ba là nhiều thương xót chúng sanh; bốn là thường điều phục tâm mình. Còn có bốn pháp: một là tánh hạnh thanh tịnh; hai là không du xỉm; ba là tinh tiến kiên cường; bốn là nhẫn sự khổ lạc thiện ác. Trên đây là bốn pháp của Bồ Tát khai hóa chúng sanh. Quan sát như vậy mới có thể kham cứu tế tất cả. Này tộc tánh tử, quá khứ xa xưa vô ương số kiếp, có Phật hiệu Ly Cấu Quang Như Lai ứng cúng chí chơn đẳng chánh giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngữ trưởng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn, thế giới tên Tịch Nhiên, kiếp tên Ái Kính, thế giới Tịch Nhiên ấy giàu vui, an ổn, khoái lạc vô lượng, trời người đông đúc, chúng thanh văn có 96 ức, Bồ Tát có 8 vạn 4000, Phật Ly Cấu Quang thọ 33 vạn 6000 năm. Bấy giờ có Phạm Chí làm đại quốc vương, thái tử tên Nghiệp Thủ, xinh đẹp đoan trang, nhìn không chán mắt. Thái tử ấy vừa 16 tuổi, say vì nhan mạo, mê nơi quyền quý, tự cao tự đại quan loạn, không chịu đến chỗ Phật Ly Cấu Quang để cung kính đảnh lễ. Phật Ly Cấu Quang nghĩ rằng: Thái tử Nghiệp Thủ, tại sao bỗng nhiên quên mất tâm Bồ Đề vô thượng, cội gốc công đức, chẳng biết bổn nguyện mà đi chấp ngô ngã, quan mê, dung sắc, giàu có, quyền quý, lại tự cao đại, chẳng chịu đến chỗ Phật để kính lễ. Nếu có ai ân cần vì gã mà tuyên nói bổn hạnh, gã tất biết đời trước và sẽ thường đến chỗ Phật lễ lại thọ giáo. Bấy giờ Phật Ly Cấu Quang hội 84000 Bồ Tát, bảo bỏ thăm coi ai có khả năng đến chỗ Thái tử Nghiệp Thủ trong 84000 năm giáo hóa, thuyết pháp chẳng mỏi nhàm, chẳng sợ tất cả khổ não bức bách, dầu có đến đó thuyết dạy cũng chẳng được tiếp đãi mời ngồi chuyện giảng, chỉ có mắng nhiếc quỷ nhục chê bai thôi. Lúc ấy dầu có bỏ thăm mà trong hàng 84000 Bồ Tát không một ai chịu nhận sứ mạng, sau đó trong pháp hội có Bồ Tát hiệu là Cực Diệu Tinh Tiến, đứng dậy trịch y giai hữu quỳ gối, chắp tay bạch Phật Ly Cấu Quang rằng: Tôi có thể kham trong tám vạn 4000 năm thường qua đến chỗ Thái tử Nghiệp Thủ, tôi cam bỏ tất cả an ổn mà nhận các sự khổ nhọc, dầu bị những ách nạn cũng chẳng sờn lòng. Lúc Cực Diệu Tinh Tiến Bồ Tát bạch vừa xong thì cả đại thiên thế giới chấn động 6 lần, trăm ngàn chư thiên ở hư không cất tiếng khen rằng: Lành thay, lành thay, Bồ Tát Cực Diệu Tinh Tiến hay mặc giáp hoằng thệ. Bấy giờ Bồ Tát Cực Diệu Tinh Tiến đến đứng trước cửa ngõ cung của Thái tử Nghiệp Thủ. Thái tử vừa thấy liền cả tiếng mắng nhiếc quỷ nhục, giận dữ quỷ bán, hốt đất ném đó, ngói đá liện đó, dao gậy chém đánh đó. Bồ Tát bị mắng nhục đánh đập như vậy mà chẳng giận chẳng hờn, cũng chẳng hối hận lui về, càng thêm bền lòng chắc ý, trí lực càng tăng, sanh lòng đại bi thương xót Thái tử. Như vậy quá 1000 năm mới vào được cửa thứ nhất, trải qua biết bao khổ nhục hoạn nạn mà chẳng sợ chẳng nhàm. Quá 1 vạn năm lại vào đến sân thứ nhất trong Dương Cung, 2 vạn năm vào đến sân thứ hai, quá 8 vạn 4000 năm mới vào được sân thứ bảy, đứng đó 7 ngày 7 đêm. Thái tử Nghiệp Thủ thấy vậy bèn gạn hỏi tỳ kheo: Sao đến đây, muốn cầu sự gì? Bồ Tát đáp: Tôi cố ý đến đây để ca ngợi danh đức của Thái tử. Nghe vậy Thái tử thầm nghĩ: Lạ lùng chưa từng có, nay tỳ kheo này giới đức khó lường, không ai theo kịp, bị biết bao quỷ nhục mà chưa hề hờn giận. Thấy Thái tử vui vẻ, Cực Diệu Tinh Tiến Bồ Tát liền nói kệ rằng: Thái tử, nay tôi không cầu gì, chẳng cần muốn ăn và y phục, phải nên hiển bày lòng vô quý. Tôi mang pháp đến nên tới đây. Đấng Thế Tôn hiệu Ly Cấu Quang, đại thánh ra đời nhiều lợi ích, giảng nói kinh pháp trừ khổ hoạn. Nếu có người nghe được cam lồ, chư Phật ra đời thật khó gặp, vô số ngàn kiếp khó gặp được, điều phục mọi người khiến thọ pháp. Phật là đuốc sáng của thế gian, người vì dục lạc mà phóng dật, tham của ham sắc tự vui chơi, mê quan quyền quý và ngôi vua, chẳng chịu đến gặp đấng pháp vương. Của cải vô thường mạng khó gìn, Phật dạy đời sống như sương mai. Thái tử xét mình cũng như vậy, sao nghe có Phật lại phóng dật? Ngài cũng đã từng phát đạo tâm, mời thỉnh chúng sanh muốn độ họ, đời nay sao bị dục lạc sai, phóng dật đâu độ được chúng sanh. Ngài nên phát tâm thương mọi loài, để khỏi hối hận chuốc sầu não. Nay tôi muốn về chỗ Đức Phật, hàng phục tâm ý diệt trần dục. Thái tử Nghiệp Thủ nghe lời kể ấy liền tự trách và cung kính lễ chân Bồ Tát Cực Diệu Tinh Tiến mà thưa rằng: Khể thủ đại bi Cực Tinh Tiến, nay tôi sám hối tội nhục Ngài, tôi sẽ rời bỏ tất cả việc, chẳng mộ quyền quý, chẳng tham ngôi. Tôi sẽ qua đến chỗ an trụ, dứt bỏ nhơ nhớp, tìm lợi ích. Thái tử liền cùng 1 ức 8 vạn người đều cầm hoa hương đến chỗ Phật cúng dường đảnh lễ, rồi lui qua một bên. Bấy giờ Thái tử Nghiệp Thủ bạch Phật rằng: Cực Diệu Tinh Tiến là thầy tôi, lòng chẳng chán nhàm vui vẻ khuyên, ân đức dường ấy không gì hơn, cúng dường thế này chẳng đủ đền, hối lỗi quy y đấng cứu thế. Tôi quên lời dạy của pháp vương, nay tôi chí thành về sám hối, nguyện Phật nạp thọ lòng thú tội. Nay tôi phát tâm cầu Phật đạo, vì tất cả loài khởi lòng thương, chẳng còn tạo tà và phóng dật, nay tôi lập đức thành Phật đạo. Thái tử Nghiệp Thủ bỏ ngôi cùng 1 ức 8 vạn 4000 người ở nơi chỗ Phật Ly Cấu Quang làm sa môn, phát tâm cầu Phật đạo. Phật Ly Cấu Quang biết chí nguyện ấy nên giảng nói Phật đạo tối thượng, nhiều người nghe pháp thanh tịnh được nhu thuận nhẫn, hàng Bồ Tát an trụ vô sanh pháp nhẫn. Đức Phật bảo Bủ Kế Bồ Tát: cực diệu tinh tiến thuở ấy nay là thân ta, là Thích Ca Mâu Ni Phật đây, còn Thái tử nghiệp thủ ấy nay là Di Lặc Bồ Tát vậy. Này tộc Thánh tử, thuở quá khứ Bồ Tát khai hóa chúng sanh chẳng hề mỏi chán, quay đức cao dội vô lượng dường ấy, sở học ngày thêm sâu tinh tiến vô song. Vì thế nên Bồ Tát muốn độ chúng sanh thì phải nhớ tu học công đức của cực diệu tinh tiến Bồ Tát quá khứ ấy. Này tộc Thánh tử, Bồ Tát có bốn hạnh mà được tự tại, do bốn hạnh này mà nhiếp lấy Phật đạo pháp. Một là siêu diệt các ma không ai chẳng quy phục, hai là niệm tịnh Phật độ kiến tu tịnh pháp, ba là nghiêm thân khẩu ý thuận với căn bổn của bậc khai sĩ, bốn là nhóm hợp tất cả các Phật đạo phẩm. Còn có bốn sự là Bồ Tát hạnh: một là trí huệ hiểu rõ chí tánh được nhập, hai là thấy khắp căn nguyên sở quy của chúng sanh, ba là phân biệt sở do của các loài rồi cho thuốc đúng bệnh, bốn là biết rõ tất cả đường tắt được đi khiến được tịch mịch, chẳng có lòng hờn giận. Đây là những bốn hạnh sở hành của Bồ Tát được tự tại đạo nghiệp. Bấy giờ Bửu Kế Bồ Tát lấy viên minh nguyệt châu trong búi tóc ngài. Châu ấy do từ trăm ngàn công đức cần khổ tu tập trong vô số kiếp cảm thành, giá trị bằng cả đại thiên thế giới, đem dâng lên Đức Phật mà tuyên rằng: nay tôi đem báo trên đỉnh đầu cống hiến Đức Như Lai, do công đức này sẽ gây nên tướng đỉnh đầu không ai thấy được, mãi đến thành đỉnh thánh huệ bất khả tư nghị của chư Phật. Liền đó Đức Phật mỉm cười, có ánh sáng năm màu từ miệng Phật chiếu ra, soi thấu vô ương số quốc độ chư Phật, rồi trở về nhiễu quanh Phật ba vòng, bỗng ẩn mất vào trên đỉnh Phật. Lúc bấy giờ trong pháp hội có Bồ Tát tên là Kiện Biện đứng dậy trịch y giai hữu, quỳ gối chắp tay tán thán Đức Phật và bạch hỏi rằng: đấng tối tôn vô thượng, đấng siêu việt thế gian, vô cấu vô ly quế, tam giới khen Phật đức, lòng từ không gì sánh, cao giỏi hơn Tu Di, cớ chi nay Phật cười, nguyện thương vì tôi nói, chơn đế giới nghiêm định, đấng thanh tịnh khả kính, khiến lòng tôi an ổn, khéo tu sớm tịch tỉnh, thiên nhân sư ở đây, chí Phật rất kiên diệu, vì cảm ứng những gì, xót thương mà nay cười, thế mạnh khắp mười phương, quang minh phước soi sáng, phá tối sư tử mạnh, vào chúng vô sở quý, ba cõi không ai bằng, có ai hơn được Phật, pháp vương xin thương nói, cớ chi mà vui cười, ly cấu tánh thường an, nhan sắc thường hòa vui, danh đức khắp hư không, gian lừng không hạn cuộc, tiêu trừ những tối tâm, quang minh chiếu khắp chỗ, an trụ chỉ vì hiểu, cớ chi Phật vui cười, tu đức lòng thanh tịnh, chí như núi vàng báo, thường dạy bảo hậu học, người đời đều cúng dường, Phật là ruộng tốt nhất, thánh siêu thế độ đời, Thích sư tử thuyết pháp, diễn pháp như hư không, trên trời cùng trong người, không có ai bằng Phật, tâm bình đẳng rất vững, tàm quý lành đầy thạnh, trăm ngàn đức cao dội, tướng hảo như hoa nở, tối thắng năng nhân cười, xin được giải thích rõ. Phật huệ không chướng ngại, trải rộng suốt ba đời, nơi bao nhiêu tâm ý, lòng Phật vô sở trước, đồng thời đều hiểu rõ, giáo hóa đúng căn cơ. Đấng sư tử mỉm cười, nghĩa ấy là nghĩa gì? Chư thiên dừng trên không, trong tâm nhiều vui đẹp, nhân dân tại đất liền, vòng tay quy y Phật, năng nhân tối thắng nói, pháp vị cam lồ lạ, chư thiên thần người nghe, dứt sạch tối trần lao. Đức Phật bảo Kiện Biện Bồ Tát, ông có thấy Bủ Kế đây chăng? Ông ấy đem bủ châu trong búi tóc dâng lên Như Lai chí cầu đạo thánh chân vô thượng, đó là cúng dường Phật trí. Kiện Biên Bồ Tát bạch Phật: "Dân tôi đã thấy, bạch Đức Thế Tôn." Đức Phật bảo Kiện Biện Bồ Tát: "Này tộc tánh tử, bổ kế đây từ hằng hà sa số kiếp cúng dường hằng hà sa số Phật. Ông ấy thường tu phạm hạnh khai hóa vô số loài chúng sanh, lập nên tam thừa. Đương lai quá 10 A Tăng kỳ kiếp sẽ làm Phật, hiệu là Bổ Thành Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ thế gian giải, vô thử sĩ, điều ngữ trưởng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Thế giới tên Ly Cấu Quang, kiếp tên Vô Cấu. Thế giới Ly Cấu Quang ấy bằng bảy báo hiệp thành, thường phát ra ánh sáng chiếu khắp vô lượng Phật độ mười phương. Ánh sáng ấy màu tử kim. Nếu chúng sanh nào gặp được ánh sáng ấy thì tất cả trần lao tất nhờ đó mà tiêu diệt. Thế giới ấy giàu vui đều là bậc Bồ Tát vô sở trước, không có tướng dị học khác phất khởi, đồng tu đạo bổ. Do cớ này mà Đức Phật ấy hiệu là Bổ Thành. Chư Bồ Tát ấy đều được thần thông, đều có biện tài. Chư thiên, nhân dân đều thuần thục tuân hành theo đấng đẳng chánh giác, không có danh từ vô trí bất cập. Nước ấy cũng không có vua chúa, chỉ do Phật làm pháp vương vô thượng. Chư thiên và nhân dân đều tự nhiên hóa sanh, không có người nữ, không có danh từ ái dục. Nhân dân cõi ấy đều trồng cội công đức, không có người vô phước, đầy đủ các căn, đều dùng các tướng hảo trang nghiêm thân thể. Chúng Bồ Tát của Đức Như Lai thuở ấy đông không thể kể đếm. Đức Phật Bổ Thành thọ 14 kiếp, Ngài không hề đàm luận gì khác. Lời Phật chỉ tuyên bày trí huệ Bồ Tát, các ba la mật, biện tài, đại bi, thuần một giáo phẩm. Chư Bồ Tát ấy đã được dạy bảo các căn sáng suốt, có thể do một câu mà cấp vào tất cả đạo pháp của chư Phật. Bổ Thành Như Lai vì chư Bồ Tát ấy mà nói ngôn giáo tổng trì, từ tâm như đất. Sao gọi là ngôn giáo tổng trì? Đó là do một tuyệt cú mà vào cấp các chương. Sao gọi là một tuyệt cú? Đó là câu diệu thánh, pháp đạo phẩm chẳng thể cùng tận. Sao gọi là câu vô tận? Đó là ở nơi Phật đạo thì chẳng thể cùng tận. Sao gọi là vô tận? Phàm luận nơi vô thì gọi là vô tận cú. Đã nhập nơi vô rồi thì vào khắp văn tự. Đây là nhất cú mà tất cả văn tự chẳng thể cùng tận được. Lại còn có nhị tự, trước chưa bao giờ nghe, cũng chưa bao giờ làm, mà tuyên lời nói phát xuất từ nơi nhất tự. Nhất tự ấy chẳng đồng thế lực với nhị tự vậy. Đây là dùng nhất tự mà tuyên lời dạy. Nếu tuyên bố lời dạy này thì không có niệm, không chẳng niệm, không có ứng, không chẳng ứng. Câu này không có niệm, cũng không chẳng niệm, do câu vô niệm mà hoàn thành sự khai hóa. Vì nhập tổng trì giáo nên Phật Bổ Thành. Vì chư Bồ Tát ấy tuyên nói ngôn cú tổng trì, do một câu ấy mà các học nhân kia được vào khắp tất cả ý của Phật. Hoặc một kiếp hay quá một kiếp, ta khen ngợi công đức của Ly Cấu Quang, thế giới cũng không cùng tận được. Trí huệ giảng thuyết kinh đạo của Bổ Thành Như Lai chẳng thể nghĩ bàn, cao dội siêu tuyệt vô thượng. Lúc ấy Bổ Kế Bồ Tát nghe Đức Phật thọ ký, vui mừng hớn hở nói kệ khen Phật: "Biết khắp thấy được hết, viên mãn ba la mật, Như Lai đều vượt khỏi tất cả mọi sai lầm. Trí huệ chưa từng có, biết hết đời trước tôi, số cúng dường chư Phật, Phật đều nói đủ cả, quá khứ vị lai nay. Gốc ngọn là như vậy, Phật còn biết mạt thế. Cùng tất cả mọi người, tôi được Phật thọ ký, chẳng còn có nghi ngờ. Khai quá độ thế gian, căn tánh bổn và mạt, giả sử tất cả nơi nhật nguyệt đều sa xuống, lời từ miệng Phật tuyên trọn không cải biến được. Phật nói lời chí thành, chân thật không hư luống. Thọ ký đời vị lai, thành Phật nhân trung tôn, như chí tôi đã nguyện. Nghiêm tịnh Phật quốc độ, lời Phật cũng như vậy. biết rõ tâm niệm tôi, nghe lời Phật dạy rồi vui vẻ không nghi ngờ. Hạnh được tu đệ nhất vì muốn độ chúng sanh, như hạnh tôi đã tu sẽ còn tăng vô lượng. Nghiêm trị nơi bổn tế, thân tơ phụng tịnh hạnh, tu hành được làm Phật, chẳng do giải đãi gây, gắng sức không khiếp nhược, do từ tinh tiến nên, Phật nhận tôi cúng dường. Chứng đạo tâm của tôi chưa hề bỏ tinh tiến, đến thành Phật Đại Bi, do vì các chúng sanh bổn mạc là như vậy, tôi sẽ khai quá cả, thành Phật độ dị học. Lúc Bủ Kế Bồ Tát nói kệ, có 70,000 người phát tâm vô thượng Bồ Đề, nguyện sẽ sanh nơi thế giới Ly Cấu Quang. Đồng thời phát thanh nói lời này, lúc Đức Bửu Thành Như Lai thành Phật khiến chúng tôi đều sanh tại Phật độ ấy. Đức Phật đều thọ ký sẽ được sanh tại cõi ấy. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo Ngài A Nan thọ kinh điển này, trì tụng độc thuyết rộng truyền ý nghĩa này cho mọi người. Ân cần hỗ trợ kinh điển này cốt yếu sao cho trên trời trong người đều quy y mà cúng dường. Tại sao vậy? Vì ai nghe kinh này thì Phật sẽ thọ ký. Người không tin là do phước đức kém mỏng. Người thọ trì kinh này thì phước đức phi phàm. Người tạm nghe kinh này thì đời đời được gặp Phật, huống là nghe rồi thọ trì phụng hành giảng thuyết công đức vô hạn vô lượng. Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân đem thất bửu đầy đại thiên thế giới theo thời mà bố trí trọn 100,000 năm, người nghe kinh này mà vui mừng tính thọ thì công đức hơn trên. Ngài A Nan bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, kinh này tên gì và phụng trì thế nào? Đức Phật dạy: Kinh này tên là Kinh Bồ Tát Tịnh Hạnh Bủ Kế Sở Vấn, phải phụng trì như vậy. Đức Phật nói kinh này rồi, Bủ Kế Bồ Tát và thập phương chư Bồ Tát dự hội, hiền giả A Nan, thiên long quỷ thần, Kiền Thác Bà, A-tu-la, nhân phi nhân, nghe lời Phật dạy đều vui mừng tính thọ phụng hành. Pháp hội Bủ Kế Bồ Tát thứ 47 hết.